Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Theo dõi tin tức mấy hôm nay thì quý vị chắc cũng biết hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson đã đến Đà Nẵng và đã có rất nhiều hoạt động trong thời gian lưu lại đó. Theo quan sát của anh thì anh Lưu Dân thấy nó như thế nào?
Vâng, cái sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm Carl Vinson ở Đà Nẵng nó mang nhiều cái ý nghĩa đặc biệt. Nó không những mang cái ý nghĩa đặc biệt về cái thời điểm và cái địa điểm viếng thăm của chiếc tàu, nhưng mà nó còn có một những cái ý nghĩa sâu xa khác về mặt chính trị, về mặt quốc phòng lẫn về mặt ngoại giao. Và có thể nói rằng là ngoại trừ các cái chuyến ghé thăm của các cái tổng thống Mỹ đến Việt Nam chẳng hạn, thì cái sự hiện diện của một cái chiếc tàu sân bay hiện đại và loại hiện đại nhất thế giới của Mỹ đến Việt Nam đã gây ra một cái luồng dư luận rất là xôn xao, có thể nói là hân hoan, cũng có nhiều người cũng có bày tỏ những cái sự e dè vân vân. Nhưng mà dù sao đi nữa, nó cũng là một cái sự kiện đánh dấu một cái bước mặt ngoặt mới trong cái quan hệ giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.
Quan hệ mới đó là gì thưa anh? Thì lâu nay đã là đối tác chiến lược, thì có những cái hợp tác về kinh tế, về quân sự. Nhưng mà có nhiều nhà bình luận cho rằng là chuyến thăm của USS Carl Vinson là cái dấu hiệu cho thấy là Tổng thống Donald Trump muốn chứng tỏ là rất quan tâm, nếu không nói là có những cái hành động cụ thể trong việc bảo vệ cái tự do đi lại ở trong vùng Biển Đông.
Vâng, kể từ khi ông nhậm chức cách đây hơn một năm, thưa quý vị, là người ta có cảm giác rằng là ông Donald Trump dường như không có một cái sự chú ý đúng mức đối với đối với Á Châu nói chung và đối với cái vùng Đông Nam Á nói riêng. Bởi vì người ta thấy ông quyết định rút ra khỏi cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương, ông không có chấp nhận tiếp tục cái chính sách xoay trục của Tổng thống Obama vân vân. Nhưng mà trong thực tế, sau một cái thời gian hơn một năm đầu để mà ổn định cái tầng chính phủ đó, người ta thấy rõ ràng và ông Donald Trump đã có những cái bước đi khá là cụ thể, khá là rõ rệt và có thể nói là khá là vững mạnh trong cái vấn đề Á Châu và Thái Bình Dương. Đặc biệt cái ông gọi lại tên của cái vùng này là vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tức là nó bao gồm một cái khu vực rộng lớn hơn, chứ không chỉ riêng vùng Á Châu và Đông Nam Á mà thôi. Người ta thấy rằng là Hoa Kỳ đã có tiến hành những cái cuộc tuần tra ở ngoài biển để bảo vệ cái đường hải lộ hết sức là quan trọng này, mà không cần phải thông báo trước cho bất cứ nước nào, bởi vì theo cái luật, Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc thì đây là những cái vùng lãnh hải quốc tế và bất cứ một cái tàu nào đều có thể tự do lưu thông trên cái vùng này, chứ không phải là vi phạm những cái chủ quyền mà như Trung Quốc đã công bố là của họ ở trong cái vùng lưỡi bò chín đoạn vân vân. Thì Hoa Kỳ đẩy mạnh cái chính sách xây trục sang Á Châu mà không mang tên ông Obama, thì chúng ta cũng đã rõ là tại sao, vì cái di sản của một cái thời tổng thống trước, nó dù thế nào đi chăng nữa thì ông Donald Trump cũng vẫn muốn đặt một cái dấu ấn của mình lên trên đó bằng những cái hoạt động tăng cường về an ninh hàng hải cũng như là hàng không ở trong cái khu vực này. Và cái sự hiện diện của một cái soái hạm thuộc hạm đội 3 từ Đại Tây Dương qua đây đó, tức là hàng không mẫu hạm Carl Vinson, là một minh chứng như vậy. Bởi vì thưa quý vị, một cái hoạt động của hàng không mẫu hạm nó không chỉ đơn thuần là điều một cái chiếc tàu đến một cái vùng biển nào, mà nó là cả một cái bộ tư lệnh ở trên biển, bởi vì nó có cả nhiều cái chiến hạm khác tháp tùng và một cái đội phi cơ thường trực chiến đấu khoảng từ 80 đến 100 chiếc trên một chiến hạm. Như vậy thì không phải là một cái phút bốc đồng nào đó thì ông Donald Trump mới nói là thôi thì gửi một cái chiến hạm đến Việt Nam thăm viếng cho vui.
Nghe có vẻ như là thiên thời cho Việt Nam, phải không thưa anh? Bởi vì Việt Nam cũng đang muốn là sử dụng cái sự hiện diện của Hoa Kỳ để phần nào đó xem như một cái đối trọng trước cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trong vùng Biển Đông. Và đối với Hoa Kỳ thì cái chủ trương xoay trục đó khó có thể hoàn thành nhanh chóng và thành công được nếu như là không có sự cộng tác của Việt Nam. Bởi vì Việt Nam nằm ở địa điểm chiến lược rất là quan trọng, bởi vì coi như là cái một trong những cái cửa ngõ chính để đi vào Biển Đông.
Thật ra thì cái vị trí của Việt Nam phải nói là một cái không biết là một cái hên hay là một cái họa cho đất nước, bởi vì nó quá tốt và nó làm một cái miếng mồi thèm muốn của nhiều cái nước khác để khống chế cái vùng biển cực kỳ quan trọng này, bởi vì nó là một cái vành đai, một cái bao lơn nhìn ra Thái Bình Dương, mà ở đó nó có nhiều cái hải cảng quân sự thiên nhiên rất là tốt, như là Đà Nẵng, như là Cam Ranh, vân vân. Và người ta nói rằng là nếu mà ai có cái khống chế được các cái hải cảng này thì có thể kiểm soát cả một cái vùng biển rộng lớn như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hãy nói đến cái vấn đề xoay trục thì nói một cách văn vẻ, như là ông Tổng thống Obama khi mà ông thăm viếng Việt Nam năm 2016 trước đây đó, thì ông có đọc một cái câu kiều mà nếu mà chúng ta nhớ lại là rằng trăm năm cũng là đây, chữ tin còn một chút này làm ghi. Thì người ta không biết cái chữ tin mà Hoa Kỳ muốn nhắn gửi đến hoặc là muốn chứng tỏ đó là cái gì, thì có thể là người ta diễn dịch là chữ A là phải có một cái gì đó để mà minh chứng về cái tình hữu hảo hay là cái sự liên kết giữa hai bên, và cái sự hiện diện hay là cái chuyến viếng thăm của cái hàng không mẫu hạm Carl Vinson này có thể là một cái của tin chăng. Thì đó là một cái điều mà người ta có thể là diễn dịch ra như vậy. Hoa Kỳ đẩy mạnh cái chính sách xây trục sang Á Châu mà không mang tên ông Obama, thì chúng ta cũng đã rõ là tại sao, vì cái di sản của một cái thời tổng thống trước, nó dù thế nào đi chăng nữa thì ông Donald Trump cũng vẫn muốn đặt một cái dấu ấn của mình lên trên đó bằng những cái hoạt động tăng cường về an ninh hàng hải cũng như là hàng không ở trong cái khu vực này. Và cái sự hiện diện của một cái soái hạm thuộc hạm đội 3 từ Đại Tây Dương qua đây đó, tức là hàng không mẫu hạm Carl Vinson, là một minh chứng như vậy. Bởi vì thưa quý vị, một cái hoạt động của hàng không mẫu hạm nó không chỉ đơn thuần là điều một cái chiếc tàu đến một cái vùng biển nào, mà nó là cả một cái bộ tư lệnh ở trên biển, bởi vì nó có cả nhiều cái chiến hạm khác tháp tùng và một cái đội phi cơ thường trực chiến đấu khoảng từ 80 đến 100 chiếc trên một chiến hạm. Như vậy thì không phải là một cái phút bốc đồng nào đó thì ông Donald Trump mới nói là à thôi tôi gửi một cái chiến hạm đến Việt Nam thăm viếng cho vui. Bởi vì Hoa Kỳ muốn phô trương cái sức mạnh quân sự, đặc biệt là về hải quân của mình ở trong cái vùng biển này, sau một vài thập niên vắng mặt, hay là sau một vài thập niên mà có thể là suy giảm về cái hoạt động hải quân ở trong cái vùng biển Đông Nam Á, và cũng đồng thời gửi một cái tín hiệu cho Trung Quốc rằng là chúng tôi đang ở đây, đang quay trở lại và hiện diện ở nơi này lâu dài.
Phô trương lực lượng thì chắc là Hoa Kỳ cũng không cần phải làm nhiều, bởi vì là hiện tại trên thế giới chỉ có 19 chiếc hàng không mẫu hạm đang hoạt động, 6 cái là đang sản xuất. Trong 19 chiếc tàu này thì Mỹ đã có tới 10 cái, và những chiếc còn lại thì thuộc các nước đồng minh của Mỹ. Trung Quốc tuy vậy cũng có một chiếc, tức là hồi đó năm 1998 sau khi mua lại một cái tàu cũ của Ukraine thì tân trang xong rồi biến nó thành hàng không mẫu hạm, bây giờ gọi là Liêu Ninh. Thì đang có cái tin là sau cái khi USS Carl Vinson mà rút về thì chắc là Liêu Ninh sẽ đến thăm Đà Nẵng.
Vâng, chúng tôi cũng đã có nghe một cái tin như vậy, và cái tin như vậy cũng đã được xuất hiện lai rai trên một cái số các cái trang web không chính thức, nhưng mà có thể là đáng tin cậy. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cái sự việc này nó không không làm cho mọi người ngạc nhiên gì lắm, bởi vì theo cái kinh nghiệm ngoại giao mà nhiều người quan sát đó thì thấy là Việt Nam luôn luôn chứng tỏ một cái quan hệ có tính cách hơi cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chúng ta cũng thấy rằng là mỗi một lần có một cái quan chức lớn từ Trung Quốc sang thì ở Washington cũng ở Hà Nội người ta cũng tiếp đón một số các cái quan chức từ Washington thăm viếng chẳng hạn. Sau khi ông Tập Cận Bình đến Đà Nẵng thì cũng được trải cả thảm đỏ đó, thì Hà Nội cũng tương tự trải thảm đỏ đón tiếp Tổng thống Donald Trump vân vân. Và dường như là cái đó là một nó trở thành một cái khuôn mẫu hay là một cái tập quán ngoại giao của Hà Nội. Tuy vậy, cái chuyện mà hàng không mẫu hạm Liêu Ninh sẽ đến cảng Đà Nẵng sau khi hàng không mẫu hạm Carl Vinson rút khỏi cái vùng biển của Việt Nam á, thì người ta thấy rằng là có thể là Trung Quốc sẽ không thực hiện cái bước đó vì hai cái lý do rất là hiển nhiên. Cái lý do đầu tiên là trong một cái cuộc thăm dò mới đây đó, thì thưa quý vị, đây là một cái cuộc thăm dò bởi một cái cơ quan truyền thông độc lập quốc tế chứ không phải là ở trong nước, là 80% dân chúng Việt Nam có cảm tình hơn với Hoa Kỳ, Và ngược lại đó thì chỉ có 7% là có cái khuynh hướng là ủng hộ Trung Quốc. Thì điều đó nó thể hiện rằng là cái tâm tình của cái người dân ở trong nước và cái khuynh hướng chính trị của họ được biểu lộ như thế nào đối với cái sự cân bằng giữa hai cái cường quốc lớn đang có những cái quyền lợi tranh chấp ở trong vùng biển này. Và cái lý do thứ hai đó thì nếu mà có cái sự thăm viếng của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, người ta cũng sẽ không khỏi so sánh về cái mức độ hiện đại, quy mô cũng như là tân tiến giữa hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ với một cái hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Hơn nữa, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh nó có một cái ấn tượng là không có lấy gì làm tích cực cho lắm trong cái tâm trí của người Việt Nam khi mà Trung Quốc đã sử dụng cái hàng không mẫu hạm này để bảo vệ một cái chiếc giàn khoan Hải Dương 981 khi mà cái giàn khoan này tiến vào cái vùng biển Hoàng Sa để mà khoan dầu.
Trong thời gian viếng thăm Việt Nam thì các hải quân của chiếc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã có dịp làm quen với người dân, tiếp xúc với người dân, đến thăm trung tâm chăm sóc những trẻ em mà bị tác động bởi chất độc da cam, và có những cái màn trình diễn văn nghệ mà phải nói là được dân chúng tán thưởng nhiệt liệt. Thì phải chăng đây nó là một cái lợi ích về mặt chiến thuật của cái chuyến thăm lần này đến Việt Nam thưa anh?
Vâng, cái lợi ích về mặt chiến thuật nó khá hiển nhiên thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái giống như tôi đã có đề cập là cái tình cảm của người dân Việt Nam về sự trở lại của người Mỹ, nó dĩ nhiên là không phải là một cái sự biểu hiện tình cảm một cách chính thức của Đảng Cộng sản hoặc là của chính phủ Việt Nam vân vân, nhưng mà người ta thấy cái sự tiếp cận gần gũi với giữa các cái thủy thủ ở trên tàu và dân chúng thường nhật qua đường cũng như là du khách có mặt ở Đà Nẵng trong những cái thời gian đó, người ta thấy rõ ràng là đây là một cái tình cảm nó có tính cách tự nhiên chứ không phải là do một cái sự chỉ huy hoặc là một cái sự lãnh đạo nào đó. Đặc biệt là một cái bài hát mà được nghĩa là dân chúng rất là tán thưởng rất là nhiều, đó là cái bài Nối Vòng Tay Lớn của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chúng ta cũng nhớ lại là ông Obama khi trong cái chuyến viếng thăm cái đây 2 năm cũng đã có nhắc đến cái tên của cái bài này, và chính cái bài này đó cũng là một cái bài mà cũng đã khiến cho nhiều người ở miền Nam cũng rất là nhớ khi mà ông Trịnh Công Sơn hát cái bài này trên cái đài phát thanh Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4. Dù thế nào đi chăng nữa thì rõ ràng là người Mỹ đã có những cái sự chuẩn bị khá kỹ càng về mặt tâm lý, về mặt văn hóa, về mặt xã hội khi mà họ có những cái giao tiếp với cái người dân địa phương nơi họ đến, cũng như là các cái hoạt động xã hội và nhân đạo của họ, chẳng hạn các cái thủy thủ ngồi xuống cùng các em bị coi là có cái sự tác động bởi cái chất độc da cam vân vân, để mà có thể một phần nào cải thiện cái hình ảnh chiến tranh, và đồng thời cái chuyến viếng thăm của cái thủy thủ đoàn của hàng không mẫu hạm Carl Vinson cũng là một cái bước chuẩn bị cho những cái thế hệ thủy thủ, những cái thế hệ lính thủy quân lục chiến của Mỹ hiện bây giờ làm quen với Đà Nẵng, làm quen với hải cảng Đà Nẵng, làm quen với phi trường Đà Nẵng, làm quen với dân chúng Đà Nẵng, vì dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc chiến Việt Nam đối với họ thì cũng đã là một cái chuyện khá lâu dài ở trong quá khứ rồi. Đây là một cái thế hệ mới, một cái thế hệ thanh niên mới có 20 tuổi thôi, chứ trong khi cuộc chiến đã chấm dứt vào cách đây 43 năm. Và vì vậy nó sẽ tạo cho họ cái sự quen thuộc cần thiết đó trong những cái trường hợp có thể là nói là khẩn cấp xảy ra trong tương lai.
Làm quen, anh nói nghe có vẻ giống như là người Mỹ chuẩn bị quay lại vậy.
Ở Việt Nam nó vẫn có cái câu đó anh. Bây giờ là họ nói là Mỹ đi rồi vậy, Mỹ lại về đó.
Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.